Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Chiến lược Satan. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một đề tài nữa về Satan. Một đề tài này rất quan trọng đến cho tất cả mọi người sống trên trần gian này. Có thể đề tài này nói rằng Satan không thích, vì đề tài này nói về chiến lược của Satan. Chiến lược Satan như thế nào mà tại sao cướp lấy rất nhiều người? Quý vị có bao giờ xem phim kiếm hiệp hay không? Tôi nhỏ tôi thích xem phim kiếm hiệp lắm. Và tôi đố quý vị nè, hai chữ nào mà quý vị nghe thường xuyên ở trong phim kiếm hiệp? Có phải chữ trả thù không? Đúng, chữ trả thù dùng rất nhiều lần. Chúng ta thấy rằng vua chúa đã ra một chiếu chỉ chi du tâm tộc, rồi bắt đầu giết người này, giết người nọ, rồi những người đó được sống sót trở lại muốn vào triều đình ám sát vua, vân vân. Tới lui trả thù này, trả thù nọ. Và ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một đề tài cũng tư tưởng như vậy. Vì chính Satan cũng đã bị quăng xuống trái đất này, ra khỏi thiên đàng, thì chỉ có hai chữ mà Satan đem theo, đó là chữ gì quý vị? Trả thù. Thương bà chị em, Satan có nhiều phương pháp để trả thù Đức Chúa Trời. Và quý vị sẽ thấy đây như thế này. Sự trả thù của Satan, khi mà Chúa đã dựng nên tổ phụ loài người Adam và Eva để thờ phượng Ngài, thì Satan đến cướp lấy lòng loài người và bắt những người của Chúa theo hắn. Chúa đã ban loài người sanh sản đầy trên mặt đất trong thời Noe, thì Satan đến cám dỗ và đưa họ trở thành gian ác đến nỗi phải bị tiêu diệt bởi đại hồng thủy. Chúa đã biệt riêng dân Do Thái trở thành một dân thánh của Ngài để rao truyền sự cứu rỗi, thì Satan đến bắt họ làm nô lệ tại Ai Cập trong 40 năm, đến nỗi là họ quên Đức Chúa Trời, họ quên đấng dự định dựng nên họ, và họ bắt đầu thờ hình tượng và theo cách ăn uống và cách sinh sống bê tha ở Ai Cập. Chúa đã dấy lên Môi-se là một người giải phóng dân Do Thái ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập. Trong 40 năm trong đồng vắng, Ngài đã sửa soạn họ, giúp đỡ họ quên đi tất cả những gì Ai Cập để họ thờ phượng đấng tạo hóa. Chúa đã giết dân, kêu dân Do Thái giết những người gian ác ở trên miền đất Canaan trước khi mà Chúa đã cho họ vào miền đất Canaan. Nhưng mà khi họ vào miền đất Canaan thì Satan đến tìm mọi cách để cám dỗ họ, để cưới những người ngoại đạo, rồi từ từ tất cả những người dân Do Thái thờ tà thần. Mãi đến khi Đức Giêsu giáng trần giống như một người bé sơ sinh, Satan trực sẵn để giết, nhưng Chúa đã đưa con trai ấy để lánh nạn. Chúa đã chữa bệnh, đã rao giảng, đã cứu biết bao nhiêu người. Satan đã rình mò để bắt Chúa và sai khiến dân Do Thái giết Ngài. Khi Chúa chết để cứu nhân loại và sống lại thăng thiên về trời để sắm sẵn một chỗ cho chúng ta khi Ngài trở lại. Nhưng Satan ở trận trần gian này đã tìm mọi cách để đến cùng với hội thánh và tiêu diệt những người trong hội thánh. Nhưng lạ lùng, càng tiêu diệt dân Chúa chừng nào thì hội thánh của Chúa càng ngày bành trướng chừng đó. Cho nên Satan tìm mọi cách để gia nhập vào hội thánh và làm cho dân sự của Chúa trong hội thánh quên đi những sự dạy dỗ của Chúa. Chúa đã dựng nên trái đất này, nhưng Satan đến chiếm quyền sở hữu và chỉ biết hai chữ đó là trả thù. Đã 6.000 năm, chính Satan đã học biết những cái tư tưởng của con người và sự yếu điểm của con người để tìm mọi cách để tiêu diệt con cái của Chúa, đó là chúng ta. Thương bà chị em, chúng ta sống chỉ có 70-80 năm, chúng ta không biết về cái phương pháp, cái chiều hướng của Satan làm việc. Chúng ta không biết chiến lược của Satan làm việc. Nhưng Satan có lợi hơn chúng ta là 6.000 năm, Satan đã biết điều đó. Làm sao quý vị và tôi có thể chiến thắng Satan được? Kinh Thánh nó nói rằng ở trong sách Galati là chúng ta chiến thắng không phải bởi thịt và huyết, nhưng mà chúng ta chiến thắng với sự mờ ám trong thế gian này. Làm sao quý vị có thể mà chiến thắng đến cái sự mờ ám trong thế gian này? Quý vị ngày nhỏ mà tôi có coi phim gọi bằng The Invisible Man ấy, là một người mà chúng ta không thấy hình. Quý vị bao giờ mà đánh một người nào hay vật lộn với người nào mà quý vị không thấy không? Không. Cho nên chính như thế, chúng ta vật lộn với Satan mà chúng ta không thấy, mà chính Satan thấy quý vị và tôi. Làm sao chúng ta có thể chiến thắng được? Quý vị biết không? Vua Salomon nói rằng không một điều gì mới ở dưới trần gian này cả. Tôi muốn nói thêm rằng là không một sự cám dỗ gì, không một sự cám dỗ hay là một chiến lược gì mới cả ở dưới trần gian này mà Satan đã cám dỗ con người. Cho nên nếu quý vị muốn biết tất cả những chiến lược của Satan, một điều quý vị có thể biết được hết là quý vị nên làm gì? Là chỉ đọc Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh nó rõ ràng cái phương pháp Satan đã cám dỗ loài người từ tạo thiên lập địa cho đến thời kỳ cuối cùng. Nếu quý vị chúng ta, quý vị và tôi muốn chiến thắng thì chúng ta càng phải đọc Kinh Thánh, càng phải nghiên cứu và tìm tòi Satan nó tìm mọi cách thế nào mà cướp lấy linh hồn. Thưa bà chị em, tôi xin chia sẻ với quý vị là những cái tư tưởng nó sâu sắc chúng ta cần phải tìm hiểu. Chúng ta đừng có thờ ơ trước những vua chúa là Satan ở trên trần gian này. Satan tìm mọi cách để cướp lấy linh hồn quý vị và tôi. Và đây là những cái phương pháp mà Satan làm. Quý vị cùng với tôi xem vài câu Kinh Thánh để hiểu. Với những người ngoại đạo hay là những người chưa biết đến Chúa thì Satan dùng những phương pháp khác. Và đến những người mà trong Chúa hay là trong hội thánh thì Satan nó dùng những cái mưu trước có thể mà quỷ quyệt hơn hết. Chúng ta hãy xem ở trong sách 2 Côn Tô đoạn 4 câu số 4 được chép như thế này. 2 Côn Tô đoạn 4 câu số 4 nói rằng những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm cho mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển. Nhiều người ngoại không thấy sự vinh hiển của Chúa, không biết Chúa là ai. Khi mà chúng ta làm chứng hay là lời của Chúa được rao giảng ra, họ không thấy. Vì Satan làm cho họ mù lòa, họ không nhìn thấy giữa sáng và đen. Thưa bạn chị em, chúng ta cần phải hiểu được tất cả những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay. Chúng ta thấy tại sao mà làm chứng rất khó? Tại Satan đã trực sẵn, đã che mắt của họ, cho nên họ không thấy lẽ thật. Quý vị cùng với tôi là các trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 19, và Kinh Thánh nói rõ ràng như thế nào. Và Satan đã đến cùng với những người đang ở ngoài thế gian chưa biết đến Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 19 viết như thế này: khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Kinh Thánh nói rõ ràng khi mà đạo của Chúa, hồng giống của Chúa được giảng ra thì Satan trực sẵn ở đó để cướp đạo đó ra khỏi lòng mình. Cho nên quý vị và tôi đừng có ngạc nhiên khi một người đến nghe chương trình truyền giảng mà khi họ đến và họ thích thú, mà khi họ bước ra tự nhiên họ mất cái tấm lòng thích thú đó. Có phải là Satan đến rình mò để cướp lấy cái hồn giống tinh lành mà Chúa muốn giảng gieo vào lòng họ hay không? Một điều nữa tôi xin chia sẻ với quý vị mà Satan đã làm phép lạ, mà nhiều người ngày hôm nay tưởng rằng tất cả phép lạ là từ Chúa. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Kinh Thánh, ở trong 2 Côrintô đoạn 11. Trong Kinh Thánh 2 Côrintô đoạn 11. Có một lần tôi đi đến viếng thăm một cái thành phố ở Denver, Colorado. Và tôi thấy nhiều người tới một cái pho tượng đó mà chiêm ngưỡng một pho tượng đó, và tôi nhìn thấy họ quỳ lại xuống. Và càng ngày tôi đến tôi hỏi họ tại sao họ làm điều đó làm gì. Nhưng mà họ nói rằng tại vì cái hình tượng này và biết chảy nước mắt, một cái pho tượng này mà đàn ông đàn bà nào đó tôi không nhớ rõ, và chảy nước mắt cho nên tao quỳ xuống người ta lại. Tôi không biết rằng cái đó là thật hay là giả, nhưng mà tôi đặt câu hỏi cho quý vị đây: Satan có thể làm phép lạ được hay không? 2 Côrintô đoạn 11 câu số 13 và 14 được chép như thế này: vì mấy người như vậy làm sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng? Thương bại chị em, Satan ngày hôm nay mạo danh của Chúa, mạo theo thiên sứ sáng láng để làm những phép lạ. Nếu chúng ta chạy theo phép lạ là có thể chúng ta sai lầm. Tôi không phải nói phép lạ nào cũng từ Satan hết, nhưng mà rất nhiều phép lạ được mạo danh của Chúa đã làm điều đó để chú quỷ theo phép lạ. Nếu một người làm phép lạ mà không đọc Kinh Thánh, họ không theo Chúa, họ không tin Chúa và đời sống của họ không được cải thiện, thì quý vị biết rằng cái sự phép lạ đó không phải là từ Chúa mà từ ma quỷ. Một điều nữa mà Satan đã tìm cách để cám dỗ của loài người, quý vị xem ở trong Matthew đoạn 13 câu số 25 đến câu 28 được chép như thế này: nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Thì đầy tớ của chủ nhà bèn thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chú sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Kẻ thù đây là ai? Chúa đưa ví dụ này, đó là kẻ thù là Satan. Chúa đưa ra một cái ví dụ rõ ràng đây, khi mà Chúa gieo hạt giống tốt ở trong trần gian này để người ta làm những điều tốt, thì Satan đó đem hạt giống xấu và đưa lòng gian ác đến cho người ta. Quý vị thấy không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta sống có người tốt và người xấu, người gian và người thiện đức. Cho nên thương bạn chị em, chúng ta thấy rõ ràng là Satan tìm mọi cách để làm lẫn lộn sự tốt và sự xấu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đó là cái phương pháp của Satan để đưa đến những người chưa biết đến Chúa. Họ thờ ơ, họ không nghĩ đến cái vấn đề gì. Chúa, họ khi mà Chúa đem hạt giống hay là rao giảng thì đã bị cướp lấy. Bây giờ tôi muốn chia sẻ những cái phương pháp mà Satan đã cám dỗ những con cái của Chúa. Kinh Thánh được chép như thế này, Chúa Giêsu đã được nói đến ở trong Matthew đoạn 24, Chúa nói rằng Satan đến có thể làm phép lạ mà cướp những người mà đã được chọn. Có nghĩa là sao? Là những người đã tin Chúa rồi, đã theo Chúa rồi, đã sốt sắng rồi mà họ còn bỏ Chúa nữa. Lý do gì? Cho nên chúng ta hãy xem vào cái vài câu Kinh Thánh này và chúng ta sẽ hiểu biết lý do. Một cái câu chuyện mà có thể đau buồn nhất mà tôi đã đọc ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 1 đến câu số 6 nói về câu chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira. Câu chuyện được kể lại rằng như thế này: Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 1 đến câu số 5 đến câu số 6 luôn. Nhưng có một người tên là Anania, thuộc với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Có nghĩa rằng hai người này đã hứa cùng với Chúa là khi mà bán được gia tài này dâng cho nên Chúa, nhưng mà họ mưu cùng với nhau là nói rằng thôi, chúng ta giữ một số tiền lại, chỉ đem một số tiền nhỏ đến dâng cho Chúa mà thôi. Câu số 3, Phi-rơ bèn nói với người rằng: hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng người đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Chúa Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi giữ giá đó, há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi, phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khám liệm thay người và đem đi chôn. Chúng ta thấy một cái câu chuyện này là đây là con cái của Chúa, đã biết lời Chúa, đã học lời Chúa và sẵn sàng leo lời Chúa. Nhưng mà khi mà đến sự dâng hiến tiền bạc hay là của cải hay là chính đời thời gian của mình thì bắt đầu giữ lại một phần nào đó, không giao cho Chúa trọn, không hết lòng mình trong việc Chúa. Đó là cái phương pháp Satan nó sẽ làm. Con người sẽ thờ ơ trong công việc lãnh, trong công việc làm việc trong hội thánh. Khi mà con cái của Chúa thờ ơ trước sự kêu gọi để tham gia sự mục vụ hay làm gì đó, nó thờ ơ, nó không có thời giờ, hay là kêu đóng góp, nó ô tôi không có tiền, vân vân. Nhưng mà Chúa cho quá đầy đủ. Khi mà con người đã làm điều đó, khi tín hữu đã làm điều đó thì bắt đầu dễ bị cám dỗ. Điều thứ hai nữa mà Satan đã cám dỗ đây là trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 6. Đây là nói về thời kỳ cuối cùng Satan sẽ cám dỗ loài người như thế nào. Khải quyển đoạn 12 câu số 6 nói rằng: còn người đàn bà, đó là hội thánh, thì trốn vào đồng vắng, tại đó đã có một nơi mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Ở đây nói rằng hội thánh đã được trốn đi ở trong cái thời thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ, có thể tới thứ 15, 16, thì Chúa đã gìn giữ một số con cái của Chúa được trong trắng, không bị ô uế bởi những tà thuyết, và họ đã truyền bá ra. Nhưng những người này đã bị bắt bớ, nhưng mà Chúa cũng giúp đỡ một số người còn lại để truyền bá danh Chúa. Ý tôi muốn nói đây là trong cái thời kỳ thế kỷ thứ 3 đến kỷ thứ 15 đó, bị bắt bớ rất nhiều, cả biết bao nhiêu triệu người chết, biết bao nhiêu người phải chết vì đức tin của mình. Cho nên Satan nó tìm cách làm sao bắt bớ, càng giết dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa chừng nào thì nó sẽ thắng. Tại sao nó làm điều đó? Để khi mà giết những con cái của Chúa, nhất là những người lãnh đạo hay là những mục sư ra truyền bá danh Chúa, thì khi mà giết được họ, bắt họ được, thì lời của họ, lời của những người ấy không được truyền bá ra. Quý vị thấy không? Cho nên hội thánh, nếu mà hội thánh mà không truyền bá ra là Satan vui mừng lắm. Nếu quý vị và tôi đi nhà thờ, nghe giảng đạo hay lắm, nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ mà không muốn chia sẻ với ai, đó là Satan đủ mừng rồi. Họ không có quan tâm quý vị và tôi, Satan không có quan tâm quý vị và tôi đi nhà thờ hay không. Cái hậu Satan quan tâm là quý vị đừng truyền bá danh Chúa. Đó là Satan, cái đó mưu trước của Satan. Tôi xin chia sẻ với một cái tư tưởng thứ hai, thứ ba nữa là Satan thường thường đưa con người đến, nhất là những người trong hội thánh, là đưa chúng ta lên cao, đo chúng ta một cái chức vụ nào cao đó. Và khi mà chúng ta mất đi á, là chúng ta bực mình, chúng ta đổ lỗi. Hay là Chúa nói rằng con đường rộng thì đến âm phủ, mà con đường hẹp thì tới thiên đàng. Đôi khi con đường chúng ta đang đi như thế. Khi mà chúng ta bước vào thánh rồi, chúng ta phải chấp nhận để chúng ta hy sinh, chúng ta đi con đường hẹp, chúng ta phải khác biệt với những người khác. Chúng ta còn phải hy sinh, chúng ta cần giúp đỡ những người khác. Chúng ta đời sống chúng ta cần phải thay đổi. Nếu mà chúng ta còn bắt chước những nhân ngoại theo những cái phong trào bên đó, muốn giàu sang phú quý, muốn danh dự, thì chúng ta dễ bị cám dỗ. Quý vị biết không, một cái điều mà Satan để bị cám dỗ bên thiên đàng là tấm lòng của Satan kiêu ngạo. Thương bà chị em, chúng ta trong hội thánh cũng như thế. Nếu chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta chỉ có muốn làm chức cao thôi, muốn kiêu ngạo, thì đó là Satan sẽ cám dỗ chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị vấp ngã. Một điều nữa Satan cám dỗ trong các hội thánh mà tôi nhìn thấy, ở trong hội thánh khi mà môn đồ của Chúa theo Chúa, họ bắt đầu cãi lẫy với nhau có ai làm lớn, quý vị không? Và bắt đầu họ chia rẽ với nhau. Đó là mưu trước của Satan, sẽ tìm mọi cách sẽ chia rẽ môn đồ của Chúa. Ngày xưa như thế nào thì ngày hôm nay cũng như thế, Satan sẽ đến làm chia rẽ hội thánh. Cho nên chúng ta hãy đứng vững, đừng để Satan bước vào hội thánh thánh đường của chúng ta và chia rẽ chúng ta. Chúng ta phải hạ mình và thương anh em với nhau, và đùm bọc với nhau để chúng ta hiệp một. Khi mà chúng ta hiệp một thì chúng ta mới thống nhất chia sẻ lời Chúa. Một điều nữa tôi xin chia sẻ là Satan đã cám dỗ hội thánh ở trong thời kỳ cuối cùng, được xem ở trong sách 2 Phi-e-rơ. Ở trong sách 2 Phi-e-rơ nói là Satan đã làm một điều gì. 2 Phi-e-rơ đoạn 2, quý vị cùng với tôi lật ở trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 1 đến câu 2. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Nghĩa là sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng sẽ có những điều đó ở trong thời kỳ cuối cùng. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ theo họ trong những sự buông tuồng với đạo thật, vì cớ họ sẽ bị dìm pha. Phi-e-rơ đã nói rằng trong thời kỳ cuối cùng, Satan sẽ vào hội thánh và gieo những hột giống giả và những tư tưởng giả dối để chúng ta bị ảnh hưởng. Cho nên ngày hôm nay có nhiều hội thánh phải tranh cãi về những giáo lý, Mà Kinh Thánh đã nói rõ ràng, đôi khi chúng ta đem những cái gì bên ngoài vào ở Thánh và chúng ta tranh cãi với nhau và càng ngày chúng ta đi sai lạc. Cho nên nhiều hội thánh ngày hôm nay sợ giảng những giáo lý kêu người ta ăn năn, nhưng mà giảng những lời nói êm tai. Quý vị biết không, trong Kinh Thánh nói rằng đừng có nghe những lời êm tai. Khi chúng ta nghe lời Chúa thì đời sống chúng ta càng phải thay đổi. Khi chúng ta nghe lời Chúa thì chúng ta muốn theo Chúa và chúng ta sẽ khác biệt mọi người, khác biệt với mọi người, thương bà chị em. Nếu mà chúng ta nghe lời êm tai và chúng ta giống hết tất cả thiên hạ thì chưa chắc đó là lời của Chúa. Cho nên đó là vài cái chiến lược mà Satan đã cám dỗ. Thương bà chị em, chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng ở trong thời kỳ cuối cùng này? Chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải tập trung tinh thần, chúng ta cầu nguyện và đọc lời Chúa, chúng ta đi nhà thờ thường xuyên. Quý vị biết không, trong sách Hebrew nói rằng, đoạn 10 câu 25 nói rằng, trong thời kỳ cuối cùng, ngày ấy gần chừng nào thì chúng ta càng phải nhóm lợi thường xuyên chừng đó. Chúng ta đừng có quên đi, đừng có bỏ những dịp nhóm dịp lại, đi nhà thờ hay là học Kinh Thánh trong những điểm nhóm nhỏ để chúng ta theo Chúa. Satan sẽ hứa hẹn là chúng ta sẽ vui hưởng trong đời này, nhưng mà rốt cuộc chúng ta sẽ thất bại và đau đớn. Satan hứa chúng ta sẽ giàu sang, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ mất hết. Satan hứa rằng chúng ta được vinh quang phú quý, nhưng mà cuối cùng chúng ta mất hết tất cả. Satan hứa rằng chúng ta sẽ có sự sống, nhưng mà cuối cùng chúng ta nhận lấy sự chết. Thương bại cho chúng ta đừng theo những sự cám dỗ Satan đã gieo ra trong đời này. Chúng ta phải trở lại đi theo lời của Chúa. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi đã nghe và tôi đã thêm bớt một vài điều này để cho quý vị thấy. Một ngày nọ, Satan đã kêu tất cả sứ của nó, chúng ta có thể nói đó là quỷ sứ, họ đến cùng với nhau, họ hợp nhau và họ bàn cãi cái phương pháp nào tốt nhất để cám dỗ loài người. Thì có một người, người nói rằng, Satan, ta biết rồi, bây giờ làm sao mà chúng ta gieo rất nhiều đạo giả ngoài đó để cho nhiều người không biết đạo nào là đúng, cho nên là họ thờ tất cả đủ tà thần ngoài đó. Satan nói không, chúng ta đã làm điều đó rồi, mà chúng ta cũng đã thất bại nhiều lần rồi. Hầu như có một nhóm nhỏ nào đó hay là một thánh còn sót lại nào đó không có thờ những tà thần, họ thờ chỉ Chúa và Đức Chúa Trời để dựng nên trái đất này. Thì có một người, một thiên sứ đã từng theo Satan nói rằng, Satan, chúng ta có phương pháp khác rồi. Bây giờ chúng ta làm phép lạ, thì bây giờ có người tin phép lạ nhiều lắm. Càng phép lạ nhiều chừng nào thì họ sẽ thu hút, họ chạy theo. Chẳng hạn là coi bói, xem chỉ tai, hay là nói về thuyết vị lai vân vân, biết bao nhiêu thuyết ngoài đó. Satan nói không, cái thuyết đó chúng ta đã làm mà chúng ta thấy cũng chưa được nữa. Vì Satan nói rằng có còn một nhóm còn sót lại, họ giảng tin lành và họ không tin những cái phương pháp, những cái thuyết mà chúng ta có thể treo ra. Có một thiên sứ cũng nói đến rằng như vậy. Mà quý vị, khi mà tôi nói thiên sứ là những người mà đã đi theo Satan rồi đó, và xuống đã quăng xuống trần gian này và nói cùng với Satan rằng đây, phương pháp này là bây giờ mình cho họ tất cả những gì họ muốn, giàu sang phú quý, tất cả cái gì cũng có hết, thì họ sẽ thờ ơ, họ không lo công việc của Chúa nữa, họ cứ chỉ đi nhà thờ mà họ không bao giờ truyền bá lên Chúa. Satan nói đúng, cái phương pháp này hay đó, phương pháp này hay, chúng ta hãy làm như đó đi, cho tất cả thế gian này chạy theo vinh quang phú quý, chạy theo những cái gì mà tạm bợ, không phải là vĩnh cửu, nhất là trong hội thánh, thì họ sẽ không bao giờ còn, họ không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề truyền bá danh Chúa nữa. Thương bại cho em, ở trong Khải Huyền cũng đề cập cái tư tưởng đó quý vị. Quý vị xem ở trong sách Khải Huyền, và quý vị nhớ trong Khải Huyền nói về bảy hội thánh không? Mỗi thánh cuối cùng tôi xin đề cập đến trong sách Khải Huyền đoạn 3. Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu số 15, ta biết công việc của ngươi, đây là nói về thánh Laodice, đó là tượng trưng cho thánh thời kỳ cuối cùng của chúng ta đang sống. Ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, vậy ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Chúa nói rằng thời kỳ cuối cùng rất nhiều hội thánh ngày hôm nay hăm hẩm, không lạnh cũng không nóng, không sốt sắng trong công việc của Chúa. Chỉ có đến trong việc nhà thờ hay là thỏa mãn trong việc sống, cuộc sống là đủ rồi. Đó là cái chiến lược Satan đến trong hội thánh trong thời kỳ cuối cùng, để cho tất cả con cái của Chúa bị ru ngủ và hăm hẩm, không một cái chút nào súc sắng ra truyền bá danh Chúa, không một chút nào mà sẵn sàng đi ra làm chứng danh Ngài. Đó là cái chiến lược cao nhất mà Satan đã đưa đến cho hội thánh trong thời kỳ cuối cùng. Thưa bà chị em, nếu chúng ta muốn chiến thắng Satan là chúng ta cần phải tham gia vào công việc cứu linh. Nếu chúng ta muốn chiến thắng Satan thì chúng ta không nhìn theo những tất cả của cải bằng cấp mà chúng ta có. Đó là những cái gì mà chúng ta dùng để giúp đỡ trong cuộc sống này. Nhưng mà cuộc sống quan trọng nhất là chúng ta rao truyền sứ mạng của Chúa. Ngày hôm nay quý vị muốn chiến thắng không? Muốn chiến thắng Satan hay không? Quý vị hãy cầu nguyện thường xuyên. Quý vị hãy đi nhà thờ. Và quý vị cần đọc lời Chúa. Thì những điều đó để giúp đỡ quý vị chiến thắng. Tôi cầu mong tất cả con cái của Chúa, hãy khi nghe được lời Chúa, hãy cố gắng, thì chúng ta sẽ chiến thắng. Chúa rằng Chúa sẽ không bỏ chúng ta đâu. Chúa nói rằng Chúa hứa chứ không có bỏ rằng. Chúa rằng ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến tận thế. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả sự cám dỗ và chúng ta sẽ chiến thắng. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị để đứng vững trong đức tin.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietste.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.